bước vào quán lề đường, dựng một cái bảng mang tên Bình Dân. Bắt ngó qua cái dãy thức ăn đã được bày biện sẵn sàng sau cái lớp kính. Chỉ chờ thực khách chọn món thì sẽ gấp vào dĩa cơm, rồi sau đó thì sẽ bưng ra ngoài bàn. Bác đảo qua một lượt, coi xem, hôm nay thì có sườn nướng, có đậu hũ dồn thịt, có thịt kho hột vịt, cá chiên, mực xào thơm. Ôi, nhiều quá. Thực đơn thật là đa dạng, nhưng mà bụng thì chỉ chứa nổi có một hay hoặc là cùng lắm là hai món mà thôi.
Ăn gì bác ơi?
Cho bác thịt kho hột vịt đi ngăn. Bác lom khom bác ngồi xuống ghế, dở cái mũ lưỡi trai cũ sờn rồi đặt lên bàn. Mái đầu bác lộ ra đầy sợi bạc, làn da thì xù xì sương gió, vành trán thì nhăn nheo, áo quần thì lượm thuộm nhào nhĩ. Đó là bộ dạng thường thấy nơi những người chồng người cha, trụ cột của gia đình, ngày ngày phải năn xả với đời để mà bươn chải, để mà kiếm sống, thương vợ, chăm con, khôn lớn. Trưa trật rồi mà. Mấy cái bàn ở đây hầu hết cũng đã lắp kính hết bởi những cái tấm lưng thoang thoảng mồ hôi. Xa xa ngồi kia đang ngấu nghiến cái đùi gà, có lẽ là một anh xe ôm. Hai ba cậu choai choai ồn ào góc này thì nằm thở hồ. Mấy cô ở kế bên xen xoét để mà tán chuyện, chắc buôn bán đồ lặt vặt ở mặt ngoài chợ đây. Và đám thanh niên rôm rã ở bàn đó chắc là công nhân của khu chế xuất đây nè.
Cơm đây bác ơi, cơm này bác ơi.
Con bé phù diệt nhanh nhẹn bưng đĩa cơm ra, kèm một chén canh chua, bát với đũa, lại tìm chén ớt. Không thấy đâu, bác mới gọi.
Cho bác mấy trái ớt đi cháu.
Dạ, dạ.
Con bé dạ dạ rồi chạy vào lấy ngay. Bác ngồi chờ mà buồn thiêu à. Mấy hôm rồi, vợ bác sốt cao, ra nhà thuốc mua đầu khoảng chục viên, viên trắng, viên xanh, về uống đó mà chẳng thấy bớt đâu cả. Chiều qua bác chở đi đi khám thì mới liền nghe cái ông bác sĩ ống phán một câu rằng là cần nhập viện. Vậy là hôm nay nhà chỉ còn mỗi có một mình, bác đành phải tự túc cái khoản cơm nước thôi.
Ớt nè bác.
Bác cho ớt vào dầm dầm rồi trộn đều với nước thịt. Chẳng bằng bà ấy được. Tay nghề nấu nướng của bà ấy mới là số một chứ. Bác vừa nhai cơm mà vừa ngẫm nghĩ. Tuần nào trong bếp cũng có sẵn một cái nồi thịt kho hột vịt là món ruột của mình mà. Bao giờ bà ấy cũng tinh ý cả trơn. Trong tâm tưởng của bác thấy hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm. Mình lấy đũa mình sắn cái đôi quả trứng ra, rồi sau đó như thế nào? Gấp một nửa cho vào chén bên vợ, nửa còn lại thì cho mình. Rồi vừa dạ cơm mà vừa tắm tắt.
Ngon, ngon tuyệt bà ơi, ngon quá bà ơi.
Vợ bác cười tủm tỉm, múc nước kho rưới vào cái chén cho bác, rồi lại gấp thêm một cái miếng thịt nữa. Bác ăn cay lắm nha, biết tính như vậy, cho nên bữa cơm nào đi nữa đi thì bà cũng bỏ sẵn vào mâm mấy trái ớt hiểm, dầm cái quả ớt nát nát vào trong nước thịt. Nó cay cay, nó mặn ngọt, ăn với cơm. Sao mà nó tuyệt đời làm sao đi. Nhài có mấy hạt cơm trộn trào ở trong miệng. Bác ngó cái miếng trứng mà mình vừa ăn mà bác nó lắc đầu luôn. Hột vịt kho của vợ bác á, sao mà nó ngon bao nhiêu, nó tuyệt bao nhiêu. Trời ơi, thì ở đây nó lại dở tệ bấy nhiêu vậy nè. Bác mới liếc cái bảng đề cái chữ Bình Dân to tướng dựng ở đằng trước kia một lúc đi. Ừ, thì cũng phải thôi. Ăn cơm Bình Dân mà còn đòi hỏi cái gì nữa. Dĩa cơm ngoài cái món chính vừa gọi còn bỏ thêm một chút nhúng rau muống xào. Nhưng ôi thôi, rau gì mà lại nó vừa dai mà nó vừa già thế này. Ăn chỉ muốn nhả cái bã ra thôi.
Vợ của bác vẫn thường trêu: "Ông á hả? Ông á là kén cá chọn canh lắm nghe chưa? Chẳng biết ai mà phục vụ nổi cho ông vừa lòng nữa đó."
"Ờ, thì có bà chứ còn ai vào đây nữa."
Thằng con trai độc nhất đi học xa, năm nào thì nó còn bé tí, mà giờ thì đã ra dáng sinh viên của năm thứ hai. Cuối tuần nào cũng gọi điện thoại về và cũng than: "Ba ơi, cơm sinh viên nó hẹ lắm ba ơi, con thèm cơm mẹ." Nghe nó phát âm cái chữ thèm thôi, bác đang cầm cái điện thoại bên này, bác cũng đủ hiểu lòng con trẻ. Mắt đỏ que, rồi bác nói:
"Ờ, thôi ráng đi con, ráng học tốt nghe con. Khi nào mà được nghỉ rồi á, về mà ăn thịt kho hột vịt nha con."
Hai cha con giống nhau, đó là đều mê cái món thịt kho hột vịt mà mẹ nó làm. Bác nhớ ngày ấy đó, ba người ngồi dùng cơm á, để thấy mà cái dĩa thịt kho á, là bao giờ thì cái thằng con trai cũng múc lấy múc để cái nước thịt mà chan như là chan canh vậy đó. Bác mới rầy:
"Mặn, mặn con à, mặn 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 mặn, chan gì quá trời vậy."
Cơm trắng chuyển cả thành nâu, bởi vì cái màu nước thịt nó cứ xì sụp như vậy. Có khi chẳng cần trứng, chẳng cần thịt hay chẳng cần trứng gì cả, nó cứ nhai không, mỗi cơm với lại như nước thịt như vậy thôi. Vậy mà cu cậu nít căng tròn bụng, sạch sẽ, không còn một cái hạt cơm nào. Và sau đó thì như thế nào? Đưa cho mẹ:
"Mẹ ơi, cho con xin bát nữa nha."
Bây giờ thì những bữa cơm chỉ còn lại có hai ông bà già, vợ bác. Tới bữa, nhìn mâm cơm mà hay thở dài: "Tội cho nó quá à. Lên đó, cơm nước nó cứ tạm bợ không à. Riết rồi nó gầy gọc hẳn đi đó nha." Bác nghe như vậy thì bác mới vội vã bác trấn an:
"Ôi, trên thành phố mà, thiếu gì cái món ngon. Không có cơm tấm thì phở, không có phở thì hủ tiếu bánh canh. Ôi rồi nó cũng thích nghi được thôi mà."
Nói vậy chứ giờ đây đang ở trong cái quán bình dân này nè. Bác hiểu, bác hiểu cái điều mình nói. Cái điều mình nói là nó có dễ dàng gì với người con trai của mình đâu. Bà ấy mới có vắng nhà có một ngày thôi, mình thì mới chỉ có ăn cơm ngoài có một ngày thôi, cũng đã không chịu được rồi. Huống hồ chi nó quanh năm suốt tháng như vậy. Cái cảm giác một mình im lặng ngồi ăn bên những người xa lạ, cái lỗ tai thì phải nghe loãng thoáng mấy cái câu chuyện vụn vặt xa xôi mà mình chẳng hề dính líu liên quan, thì quả là vô cùng đơn độc. Hàng ngày á, bác có chuyện vui, bác có chuyện buồn, tin tức trên báo, trên đài tivi, rồi những cái mà mình đọc, những cái mà mình nghe được á, tới bữa cũng đều vừa ăn mà vừa tâm tình với vợ. Bà ấy thì lại kể cho bác nghe những chuyện ở ngoài đường, ở ngoài chợ, những điều mắt thấy tai nghe. Cứ như vậy mà trao đổi thông tin để mà rõ thêm chuyện, lại hiểu nhau hơn nữa. Ăn cơm mà mạnh ai, biết có người nấy thôi. Cố gắng cho xong cái bữa rồi thôi, thì nó buồn lắm. Mỗi người mỗi việc, đến bữa là dịp để mà gặp nhau mà, không có tranh thủ thì còn lúc nào nữa. Bác thì nghĩ như vậy đó. Vậy mà ở trên đài á, người ta vẫn khuyên á, là không nên vừa nói vừa ăn, dễ bị bao tử lắm. Có đau chung cũng được mà, còn hơn là ở chung một nhà đó. Chẳng thấy khi nào mà mấy khi trò chuyện cùng nhau hết.
À mày biết không, cái con mày á, con mày nó mới vừa bị chồng nó á, trời ơi đánh nữa đó mày ơi, tội nó ghê nơi đi nha. Cả hả, tối ngày cứ nhậu nhẹt xài xỉn thì chỉ khổ như vợ con hả mày ơi.
Sao nó không bỏ qua cho rồi đi, cái hạng đàn ông hèn hạ dương gì cho nó mệt xác vậy.
Hai cô ngồi kế bên đang bà tám, bác nhai cơm mà chẳng hiểu sao trong đầu lại tưởng tượng ra một cái bữa cơm mà không phải của nhà mình nha. Nhất bữa cơm ấy có cô Mai và chồng là một cái ông sai xỉn tối ngày, thêm một đứa con gái nhỏ xinh như thiên thần vậy đó. Cô Mai bới cho chồng một cái chén cơm, lại gấp rồi bỏ lên trên một cái miếng đậu hũ.
Anh ơi, anh ăn đi cho nó nóng nha.
Ông chồng thì cười hiền hậu, khác hẳn những khi mà ông mang cái cơn say triền miên khuya khoắt về nhà mà đập cửa om sòm la lối inh ỏi. Cắn cái miếng đậu hũ nóng giòn, hết ngắm vợ, lại sang ngắm con gái. Tự nhiên mắt anh cay cay chỉ bật cười được vài tiếng. Em ơi, em tha lỗi cho anh nha. Những ông chồng say xỉn có thể thức tỉnh khi ăn một bữa cơm nhà mà vợ nấu hay không vậy? Bác tin rằng có. Bởi vì người đàn ông nào mà đứng trước bao nhiêu cái thăng trầm ở trong cái cuộc sống đe dọa, vật vã như vậy, cũng có thể tìm cái niềm xoa dịu đi bởi cái bàn tay đảm đang, chu tất của người vợ thương yêu, thay cho chén đắng chén cay nơi những quán nhậu xô bồ ở ngoài kia kìa. Bác húp canh xong, lấy tâm ở trong hũ, rồi kêu tính tiền.
Dạ, 12.000 bác ơi.
Đưa tiền cho con bé. Bác bước ra khỏi quán. Mặt trời đứng bóng chói chang. Bác tạt qua cái quán cháo ở bên kia đường. Và sau đó thì mang cái cặp lòng đựng thức ăn lên xe. Bác chạy bon bon một lúc thì đến bệnh viện. Leo cầu thang vào phòng số 41. Bà thấy đỡ chưa? Tôi đem cháo cho bà đây nè. Bác dở cái cặp lòng bốc khói nghi ngút, đưa cho vợ cái muỗng. Vợ bác thì nằm ở trên giường bệnh trắng muốt, kéo gối mà ngồi lên. Đỡ rồi ông ơi, khổ thân ông quá à.
Khổ thân bà đó chứ, nhà bao nhiêu việc cứ dơ hết vào, để đến đổ bệnh ra như vậy. Ăn đi, ăn cho nóng bà ơi.
Ông ăn chưa?
Rồi bà.
Ông ăn gì?
Cơm bệnh dân, thịt kho hột vịt, rau muống xào, canh chua.
Bà nhìn bác lặng im mà múc một muỗng cháo cho vào miệng. Ăn nóng cho nó giả cảm mà. Nhớ những lần trái gió trở trời bác đổ bệnh, thì bà ấy đều nấu một cái nồi cháo to, khi thì cháo thịt bằm, lúc thì cháo trắng, hột vịt muối, lại lắm lần có cả cháo tim, cháo cật. Bà vốn khéo tay hay làm, món nào món ấy ăn rồi cũng khiến cho bác thòm thèm, mong rằng có một lần sau được xơi thêm nữa.
Nè, muốn bệnh nữa sao ông? Bà cứ thèm cháo hoài vậy.
Vậy mà lần này đến lượt bà ấy ốm nữa. Bác là mua cháo từ ngoài vào. Cháo ở ngoài làm bằng cách nào mà bằng được cái cháo của bà ấy nấu cho được. Bác rực rưng, bác thốt lên khẽ khàng.
Bà ơi, tôi thương bà lắm, bà biết không bà?
Người vợ một đời vì chồng vì con cần mẫn tảo tần, mà quên mất đi cái mái tóc quyền đen nhánh khi xưa đang dần dần nhường chỗ cho những sợi trắng sợi bạc đang xâm chiếm sơ sát cái làn da cũng như cái mái đầu của mình. Cái gương mặt tươi xinh cái cỡ nào giờ đây thì chỉ còn là cái hai cái đuôi mắt hằn đầy những dấu vết chân chim, những dấu thế ở trong mắt của bác. Cũng như những bữa cơm nhà, ai mà hơn bà ấy được. Vợ bác là người đẹp nhất mà.
À, tôi cũng thương ông nữa. Tôi phải mau mau tôi khỏe, để còn về mà làm cơm cho ông ăn nữa chứ. Khổ thân ông, cơm hàng cháo chở, nuốt chi cho nó nổi chị.
Ba ơi ba, mẹ đã đỡ chưa ba? Con lo quá à.
Giọng của thằng con thẳng thốt ở trong điện thoại.
Đỡ rồi con à. Chiều bác sĩ cho về rồi, không có phải lo lắng gì nữa. Nhớ nè, trên ấy ráng mà học tốt đó.
Dạ.
Ừ, cứ vậy đi. Đầu tháng ba gửi tiền nha. Ăn uống cho nó đàng hoàng mà có sức để mà học nghe chưa.
Ba ơi,
Gì con?
Cái giọng người con trai bỗng trùng hẳn xuống, như một mối giao cảm vô hình giữa cha và con. Bác biết nó sẽ nói một câu mà làm cho tim bác thắt lại, tim bác nghẹn đi tột cùng.
Con thèm cơm mẹ.
Trong câu chuyện ngắn được mang tên Cơm Nhà, tác giả là Lưu Quang Minh, một câu chuyện ngắn có những cái nét cảm động riêng, gom chung vào đó những cái món thức ăn làm cho quý vị cũng cảm thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ những món ăn Việt Nam bình dân dã rất nhiều, phải không thưa quý vị? Cảm ơn tác giả Lưu Quang Minh với câu chuyện nhẹ nhàng thật dễ thương, nói về người mẹ, nói về người vợ thương yêu. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương.